Chương 803, Tứ Đại Linh Hầu Tiểu Bạch Long Yên Diệt Chi Lực hoàn toàn vô hiệu. Điều này tuy bất ngờ, nhưng dường như nằm trong dữ liệu của Tôn Ngộ Không. Sư phụ và Tiểu Bạch Long đều được Thủy Tôn ban cho năng lực, nói cách khác, độ hóa. Nói cách khác, độ hóa, thôn phệ và yên diệt đều bắt nguồn từ Thủy Tôn, dùng năng lực của Thủy Tôn để đối phó với chính hắn, nếu có hiệu quả mới là lạ. Vì vậy, khi thấy công kích của Tiểu Bạch Long vô dụng, Tôn Ngộ Không lập tức thu hồi Kim Cô Bổng, xoay người vung cây gậy về phía Thủy Tôn. Thực ra, không chỉ công kích của Tiểu Bạch Long mà Nguyệt Nha Sạn của Sa Ngộ Tĩnh cũng không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho Thủy Tôn. Bộ xương đen này có độ cứng chắc chắn còn vượt xa cả trấn giới Thiên Bi. Nhưng mọi người đều đã lường trước được điều này. Nếu Thủy Tôn dễ dàng bị giết chết như vậy, thì bộ xương này chắc chắn không phải là thật. Đối mặt với công kích của Tôn Ngộ Không, Thủy Tôn không hề khinh thường, vẫn thong thả vung vạn huyết kích ra đỡ. Trong bốn người, chỉ có Tiểu Bạch Long và Tôn Ngộ không có thể gây sát thương cho Thủy Tôn. Năng lực thôn phệ của Trư Bát Giới Thiên về phòng ngự bị động. Khi tấn công, hắn chỉ có thể dựa vào lực phá hoại của lôi hỏa chích diêm pháo. Nhưng loại năng lực này gần như vô dụng đối với Thủy Tôn, còn Sa Ngộ Tĩnh sau khi mất chí Thủy Bi. Thực lực đã bị suy yếu nghiêm trọng. Ban đầu, Thủy Tôn giao cho Sa Ngộ Tĩnh năng lực điều khiển trấn giới Thiên Bi với mục đích để hắn thu thập chúng và khôi phục bản huyết kích. Tuy nhiên, cuối cùng, năng lực của Sa Ngộ Tĩnh đã không được dùng đến. Trấn giới Thiên Bi đã được tập hợp, vạn huyết kích cũng đã trong tay. Sa Ngộ Tĩnh không còn giá trị lợi dụng, Thủy Tôn hoàn toàn phớt lờ hắn. Về phần yên diệt của Tiểu Bạch Long, tuy là một năng lực đặc biệt, nhưng lại có nhược điểm chí mạng là cần thời gian tích tụ, giống như lôi hỏa chích diêm pháo, để đạt được sức công phá tối đa, cả hai đều cần thời gian chuẩn bị. Do đó, sau khi yên diệt chi thương của Tiểu Bạch Long thất bại, trọng trách tấn công chính được giao cho Tôn Ngộ Không, ba người còn lại chuyển sang hỗ trợ. Tuy nhiên, kết quả vẫn không khả quan. Khi chưa tích tụ đủ năng lượng, Thủy Tôn hoàn toàn không coi công kích của Tiểu Bạch Long ra gì. Thủy Tôn cứ thế ngồi trên tảng đá lớn, mặc cho Sa Ngộ Tĩnh và Tiểu Bạch Long tấn công, một tay vẫn ung dung vung vung vạn huyết kích đỡ đòn của Trư Bát Giới và Tôn Ngộ Không. Trông Thủy Tôn không giống đang chiến đấu, mà như đang chơi đùa với lũ trẻ con. Thấy bộ dạng ung dung của Thủy Tôn, Tôn Ngộ Không biết rõ tình hình này không thể kéo dài. Khả năng phòng ngự của bộ xương đen này thật sự quá khủng khiếp. Đang lúc Tôn Ngộ Không suy nghĩ cách đối phó, Thủy Tôn dường như đã mất kiên nhẫn. Khi cửu sĩ đinh ba của Trừ Bát Giới bổ xuống, Thủy Tôn không thèm đỡ mà nắm chặt vạn huyết kích, quét ngang một đường. Tôn Ngộ Không vội vàng dùng Kim Cô Bổng đỡ đòn, nhưng bộ xương gầy guộc kia lại bộc phát sức mạnh không tưởng. Tôn Ngộ Không không thể chịu được lực đạo mạnh mẽ, Kim Cô Bổng bị đẩy ngược vào ngực, cả người bị đánh bay khỏi tầm mắt. Sau đó, Thủy Tôn thu vạn huyết kích lại, đâm thẳng về phía Trư Bát Giới. Trư Bát Giới phản ứng nhanh nhẹn, lập tức đưa cửu sĩ đinh ba ra đỡ, nhưng vẫn bị đánh bay. Kế tiếp là Sa Ngộ Tĩnh, nhưng hắn còn thê thảm hơn Trư Bát Giới, bị Thủy Tôn đánh bay bằng một tay, hộc máu tươi. Lúc này, công kích của Thủy Tôn thật sự là chạm là chết, sượt là thương. Cuộc vây công của bốn người bỗng chốc chỉ còn lại Tiểu Bạch Long đối mặt với Thủy Tôn. Tiểu Bạch Long có chút kinh ngạc. Thời Tây Du Thỉnh Kinh, bọn họ cũng từng gặp những kẻ thù mạnh mẽ, nhưng chưa bao giờ hắn cảm thấy bất lực như lúc này. Yên diệt chi lực của ngươi cũng nên thu lại đi, không cần né trị tồn tại nữa. Ngọ, thật đáng tiếc những quân cờ trước đây, nhưng cũng chẳng quan trọng. Thủy Tôn nói, khều nhẹ vạn huyết kích, đánh bay trường thương trong tay Tiểu Bạch Long. Hai luồng lửa lóe lên trong hốc mắt Thủy Tôn, lập tức giam cầm Tiểu Bạch Long. Đó là sự giam cầm hoàn toàn, ngay cả thần niệm và suy nghĩ của Tiểu Bạch Long cũng bị khống chế để hắn không thể tự sát. Đây mới là uy lực thật sự của Phong Thiên Ấn. Phong Thiên Ấn trong Thần Quốc Cửu Quyết chỉ là phiên bản giản lược, không có khả năng giam cầm suy nghĩ. Chính nhờ Phong Thiên Ấn mà Thủy Tôn mới có thể sao chép nguyên giới và giam giữ những người bên trong. Còn nhớ khi Tử Lăng tung ra bảo ấn mạnh nhất, đủ để hủy diệt thần quốc, nhưng lại không làm Thủy Tôn bị thương. Hơn nữa, không gian xung quanh Tử Lăng khi đó đột nhiên xuất hiện những mảng tro xám, đó chính là nguyên giới được sao chép nhờ Phong Thiên Ấn mạnh nhất của Thủy Tôn. Nhờ vậy, tại trung tâm phụ nổ, Thủy Tôn đã tạm dừng thời gian và không gian, tránh được công kích, đồng thời dùng nguyên giới sao chép bao vây Tử Lăng và những người khác. Đó chính là nguyên nhân Tử Lăng và tám vị chấp pháp giả biến mất trong nguyên giới. Họ hoàn toàn không có sức phản kháng. Dù nguyên giới sẽ biến mất ngay khi bị tấn công, nhưng một đòn cũng đã đủ để Tử Lăng và các chấp pháp giả thảm bại. Dù Thủy Tôn lúc này không sử dụng nguyên giới trò xám đó, nhưng Tiểu Bạch Long vẫn không thể nhúc nhích. Thủy Tôn cười khẩy, đưa tay về phía trán Tiểu Bạch Long. Khi bàn tay xương khô của Thủy Tôn sắp chạm vào Tiểu Bạch Long, một điểm sáng bỗng lóe lên giữa hai người, không gian xa. Tôn Ngộ Không đã hình thành thói quen ném không gian xa ra trước khi giao tranh, nhưng tốc độ của không gian xa vẫn quá chậm. Khoảng thời gian từ khi điểm sáng lóe lên đến khi Tôn Ngộ Không xuất hiện chỉ bằng 1% cái hít thở. Nhưng đối với Thủy Tôn, chừng đó đã là quá dài. Thủy Tôn hừ lạnh, đổi hướng tay đang vươn tới Tiểu Bạch Long, chộp lấy điểm sáng vỡ tan, không gian dao động dần biến mất. Cùng lúc đó, Tôn Ngộ Không xuất hiện. Tôn Ngộ Không xuất hiện sau lưng Tiểu Bạch Long, lập tức ôm lấy hắn ngã sang một bên. Ngay khi hai người ngã xuống, một luồng hồng quang to bằng bắp đùi lóe lên, đánh thẳng vào xương sườn của Thủy Tôn. Thủy Tôn ngửa người ra sau, đồng thời Trư Bát Giới và Sa Ngộ Tính gầm lên giận dữ, từ trên trời giáng xuống. Nguyệt Nha Sạn của Sa Ngộ Tính đảo hóa thành thủy nguyên tố tinh khiết nhất, cửu thiên thanh thủy, năng lực mạnh nhất mà Chí Thủy Bi ban cho. Hồng Liên sau lưng Trư Bát Giới lại nở rộ. Trong trận chiến trước đó, Hồng Liên đã cháy rụi, nhưng giờ lại hồi sinh, bao phủ toàn thân Trư Bát Giới trong ngọn lửa hình hoa sen. Cửu Sĩ Đinh Ba cũng biến thành lửa tinh khiết. Cửu Thiên Thanh Thủy kết hợp với Cửu Thiên Thanh Hỏa, đòn tấn công mà Trư Bát Giới và Sa Ngộ Tỉnh dậy công chuẩn bị cuối cùng cũng được tung ra. Giữa tiếng gầm giận dữ, ngọn lửa của Trư Bát Giới đánh vào xương ngực Thủy Tôn, còn Nguyệt Nha Sạn của Sa Ngộ Tỉnh chém vào xương sống hắn. Sau đó, cả hai đồng thời buông tay, lùi lại phía sau. Khi họ rút lui, Cửu Sĩ Đinh Ba và Nguyệt Nha Sạn hợp nhất, lửa và nước giao hòa tạo nên một vụ nổ kinh thiên động địa. Đây không phải là vụ nổ bùng phát ra ngoài, mà tất cả sức mạnh đều dồn vào bên trong, không hề lãng phí, tác động toàn bộ lên bộ xương đen của Thủy Tôn. Trư Bát Giới và Sa Ngộ Tỉnh lui về phía Tôn Ngộ Không và Tiểu Bạch Long, nhìn vụ nổ bên trong xương cốt Thủy Tôn. Trư Bát Giới lẩm bẩm, chắc có hiệu quả chứ, nếu cái này mà không được, ta cũng chẳng biết đánh thế nào nữa. Tôn Ngộ Không lắc đầu, hắn không mấy tin tưởng vào đòn tấn công này, đồng thời nhanh chóng suy nghĩ biện pháp đánh bại Thủy Tôn. Qua hành động của Thủy Tôn, Tôn Ngộ Không phán đoán hắn dường như không có ý định giết bọn họ, mà là muốn hấp thụ năng lực trong cơ thể họ. Đây chính là cơ hội duy nhất của Tôn Ngộ Không. Con khỉ đại chiến thế này sao thiếu được bọn ta? Đang lúc Tôn Ngộ Không suy tư, mặt đất bên cạnh bỗng nhiên rung động, rồi một con khỉ nhỏ chui lên. Mấy người nhìn xuống, đó chính là Thông Bối Viên Hầu Tiên Thành. Ta nói, tạ, ngươi khi nào chuyển nghệ làm thổ địa vậy? Trư Bát Giới nhìn con khỉ nhỏ, hỏi.